lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại Thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mắt Thương có thiết lập phòng châm cứu tại Thiền đường Mây Từ, mở cửa 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc nhóm Mắt Thương để làm hẹn chữa bệnh. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ 7 hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại Thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ 2 trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, 714-600-8854. Hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhinđoi.org.
Sự lắng động tư tưởng. Buổi sáng, khi uống trà, chúng ta rót trà vào tách và nhìn thấy những cặn trà chao đảo cuộn lên trong tách nước. Thường thì chúng ta không uống ngay mà đặt tách trà nằm yên trên bàn trong một lúc để bớt nóng phần nào. Và kìa, hãy nhìn vào tách trà, những cặn trà đang dần dần chìm lắng xuống đáy, để lại bên trên là một lớp nước trong xanh, thoảng bay lên một làn khói nhẹ. Dòng tư tưởng của chúng ta cũng như một tách trà. Những cặn trà trong đó nhiều vô kể. Điều khác biệt ở đây là không mấy khi chúng ta đặt tách trà tư tưởng của mình nằm yên trong phút chốc, hoặc đủ để cho nó được lắng trong. Việc thực hành thiền quán giúp ta làm được điều đó, và mục tiêu đơn giản nhất của người bắt đầu đến với thiền cũng chỉ là để biết cách làm được điều đó. Ở đây, bạn có thể hoài nghi, vì sự dao động của tư tưởng chúng ta làm sao có thể giống với sự dao động của một tách trà. Và nếu như quả là đúng vậy, thì làm thế nào để ta có thể đặt tách trà tư tưởng nằm yên theo cách mà nó có thể sẽ dần dần lắng động? Chúng ta sẽ không và không thể nào đưa ra đây một sự phân tích, so sánh về mặt vật thể để giải thích vấn đề. Tuy nhiên, bằng vào thực nghiệm, chúng ta biết được có những sự tương đồng nhất định giữa hai trường hợp. Và hơn thế nữa, chúng ta còn biết rằng tách nước trà chỉ có thể lắng động khi được đặt nằm yên trên bàn. Còn tư tưởng của chúng ta thì có thể được làm cho lắng động không chỉ trong lúc ngồi yên, mà còn ngay cả trong những khi ta đi đứng, làm việc hàng ngày. Nếu bạn đã sẵn sàng, tôi xin mời bạn hãy đặt tách trà tư tưởng của bạn xuống và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi, quan sát. Tỉnh thức và nhận biết. Có nhiều phương pháp thực hành việc ngồi thiền khác nhau dành cho những người vừa mới bắt đầu đến với thiền. Nếu bạn tìm đến một thiền viện hoặc tự viện nào đó để học thiền, có thể bạn sẽ được dạy cho phép đếm hơi thở hoặc theo dõi hơi thở. Cũng có người bắt đầu bằng việc niệm Phật. Cách quán sát một đề tài nào đó cũng có thể thực hiện, nhưng rất ít khi được áp dụng cho người mới học. Nói chung, mục tiêu đầu tiên được đặt ra cho người học thiền là quay nhìn lại chính mình, nhận biết được những thay đổi, biến động của dòng tư tưởng mà không có bất cứ một sự tác động nào đến chúng. Nhiều người thất bại ngay trong bước đầu khi tư tưởng của họ không sao lắng động được, ngay cả sau nhiều giờ thực hành thiền quán. Vấn đề không hoàn toàn giống nhau ở mỗi người, nhưng thông thường thì sai lầm hay mắc phải nhất vào lúc này là sự nỗ lực không đúng hướng. Hãy quan sát một em bé ngủ. Em vừa được mẹ cho bú xong, khuôn mặt nở một nụ cười vô tư thỏa mãn. Mẹ đặt em vào trong nôi. Có thể em khoa tay đập chân trong một vài cử chỉ phản đối nhẹ vì phải rời xa mẹ, nhưng mẹ biết là em đang buồn ngủ. Và em ngủ thật, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nụ cười vô tư. Hầu hết trong chúng ta, không mấy ai có được những giấc ngủ đến dễ dàng như thế. Đôi khi, chúng ta cần có 5 hoặc 10 phút yên tĩnh trước khi ngủ, và có thể là đến một vài giờ khi đang có điều phải lo nghĩ. Và nếu như có một hôm nào đó, chúng ta biết mình cần phải ngủ nhiều để chuẩn bị cho một ngày mai làm việc căng thẳng chẳng hạn, chúng ta sẽ cố gắng để giấc ngủ đến càng sớm càng tốt. Quái quăm thay, chúng ta thường thất bại trong những cố gắng như thế. Càng nỗ lực cố gắng, giấc ngủ càng đi xa và thậm chí có vẻ như không bao giờ chịu đến. Vấn đề ở đây là sự cố gắng. Chúng ta càng cố gắng bao nhiêu thì tư tưởng chúng ta càng phản kháng mạnh mẽ bấy nhiêu. Và vì thế, thay vì cảm giác buồn ngủ, chúng ta lại càng lúc càng thấy tỉnh táo hơn. Những người lần đầu tiên ngồi thiền cũng thường rơi vào một hiện tượng tương tự. Càng ngăn chặn, dập tắt thì những dòng tư tưởng càng tuôn chảy đến mạnh mẽ hơn. Chuyện hôm qua, chuyện ngày mai, chuyện gia đình, chuyện xã hội. Trăm ngàn muôn thứ chuyện dường như đều rủ nhau kéo đến, như thể sợ rằng sẽ không có dịp nào khác để được ta quan tâm. Hình ảnh tách trà có thể trở lại với chúng ta vào lúc này. Tách trà được lắng động một cách hoàn toàn tự nhiên khi ta đặt nó nằm yên trên bàn, không cần đến bất cứ một sự tác động nào, một nỗ lực can thiệp nào từ bên ngoài. Và nếu bạn cố ý muốn can thiệp vào, bạn sẽ chỉ có thể làm cho nó động đậy và ngăn cản quá trình lắng động thay vì là thúc đẩy. Tư tưởng của chúng ta cũng chỉ có thể được lắng động một cách hoàn toàn tự nhiên. Mọi nỗ lực, cố gắng càng căng thẳng, càng gây thêm khó khăn cho sự lắng động của tư tưởng. Vì thế, quá trình ngồi thiền xét cho cùng là không làm gì cả. Tuy không làm gì, mà việc ngồi thiền lại có một mục đích rõ ràng là làm lắng động tư tưởng. Vì thế, nó phải được xuất phát từ chỗ biết rõ là tư tưởng chúng ta đang dao động, và trong suốt quá trình ngồi thiền cũng phải duy trì được sự nhận biết về những dao động, biến chuyển, phát sinh hay diệt đi của từng niệm tưởng. Vì thế, tuy nói là không làm gì cả, mà thật ra là làm được rất nhiều. Chúng ta có thể hình dung ra một dòng sông đang cuộn chảy để so sánh với dòng tư tưởng liên tục biến động của chúng ta. Dòng sông không thể nào ngăn chặn được. Dòng chảy đang hiền hòa kia sẽ trở nên dữ dội, mạnh mẽ nếu chúng ta tìm cách ngăn nó lại. Nó sẽ tìm ra mọi ngõ ngách để thoát đi, tìm mọi cách để công phá, làm sụp đổ tất cả những gì ngăn chặn nó. Dòng tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Từ bao lâu nay, nó đã quen chuyển động, tuôn chảy, không có bất cứ một sự ngăn chặn nào. Và sự tuôn chảy đó, vốn dĩ đã là tính chất tự nhiên của nó. Chúng ta làm sao ngăn cản được? Vấn đề đặt ra cho chúng ta không phải là ngăn chặn hoặc tiêu diệt mọi niệm tưởng. Đó là điều không thể làm được và cũng không cần thiết phải làm. Chúng ta không chặn đứng dòng sông tư tưởng lại, mà là cần phải làm chủ được nó, làm cho nó chảy theo đúng hướng mà chúng ta mong muốn. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta ngồi thiền bằng cách lặng lẽ quan sát dòng sông tư tưởng của mình, tỉnh thức nhận ra mọi sự biến chuyển và sinh diệt của từng niệm tưởng. Và quá trình đó giúp chúng ta làm chủ được tình thế, làm cho lắng động tách trà tư tưởng của chúng ta xuống một cách hoàn toàn tự nhiên. Khi nhận thức đúng về vấn đề này, chúng ta sẽ thấy việc ngồi thiền ngay lập tức trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Mọi sức phản kháng trong tâm tưởng lập tức bị triệt tiêu. Chúng ta trở nên hòa quản hơn trong mục tiêu nhắm đến. Vì thế, chúng ta không cảm thấy căng thẳng hoặc thúc bách. Chúng ta không tự trách mình là vọng động, nhiều tạp niệm hoặc nghiệp chướng nặng nề như rất nhiều người thường mắc phải. Ta không là ai cả, ta chỉ là ta, Cái ta đang hiện hữu tất nhiên với tất cả những mặt tốt cũng như mặt xấu mà ta đã biết, và không có gì phải trách cứ nó. Ít nhất thì chúng ta cũng đang trên con đường vươn lên sự hoàn thiện, và nhất định chúng ta sẽ làm được điều đó với quyết tâm của mình. Như vậy, vấn đề trước hết đặt ra cho người ngồi thiền chính là phải tỉnh thức và nhận biết. Mọi nỗ lực, cố gắng của chúng ta phải hướng đến mục tiêu ấy. Lặng lẽ theo dõi và quan sát từng ý niệm khởi lên, thay đổi và mất đi, không lúc nào buông thả quá trình ấy. Người ngồi thiền mà không liên tục tỉnh thức và nhận biết là đánh mất chính mình, không có hy vọng gì đạt đến những kết quả mong muốn. Khi chúng ta tỉnh thức và nhận biết, dòng tư tưởng của ta có thể là vẫn như cũ, không có gì thay đổi, vì thật ra chúng ta không tác động gì đến chúng. Tuy nhiên, những biến chuyển, dao động của dòng sông tư tưởng giờ đây được soi rọi dưới ánh sáng của sự tỉnh thức và nhận biết. Khi ta tỉnh thức và nhận biết những dao động trong tư tưởng, chúng không còn có thể lôi cuốn ta dao động theo với chúng, mà giờ đây một cảm giác an ổn, yên tĩnh bắt đầu hình thành trong chúng ta. Cảm giác an ổn, yên tĩnh khi biết mình đã làm chủ được tình thế. Từ đây, ta nhận ra sự yên tĩnh mà ta đạt đến hoàn toàn không phải là do dứt bỏ mọi tư tưởng, mà chính là do nơi sự tỉnh thức và nhận biết. Tuy chỉ mới là một bước khởi đầu, nhưng người học thiền chỉ cần nhận ra được điều này là đã có thể thực sự bắt đầu nếm trải mùi vị của một cuộc sống thiền. Nhưng đối tượng của chúng ta cũng không chỉ là những niệm tưởng như vừa đề cập đến. Trong thực tế, chúng ta sẽ dần dần học cách đối phó với những cảm xúc như buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn. Nói chung, tỉnh thức và nhận biết bao giờ cũng là những điều mà chúng ta phải luôn duy trì. Hơn thế nữa, trong việc ngồi thiền thì đây vừa là phương tiện mà cũng vừa là mục đích nhắm đến. Tỉnh thức và nhận biết giúp ta thoát khỏi sự lôi cuốn của dòng tư tưởng xao động, mà cũng giúp ta làm chủ cả những cảm xúc trong tâm hồn. Và chính trong sự tỉnh thức và nhận biết mà chúng ta mới có được sự an ổn và yên tĩnh.
Trôi qua mong manh hoa trong hoa có giác. Ta thấy trong giác có hoa. Ta thấy trong ta vẫn còn ngụp lặn trong biển mê. Ngày trôi qua mong manh, vòng nhân duyên bất tận. Ta thấy đời lẫn quẩn xa vào cửa tử sanh.
Vị thương gia lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau khi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần, chồng chất, nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết. Anh ta bèn ra bờ sông tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết. Anh bèn đến hỏi cô gái, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây? Cô gái buồn bã nói, tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy, tôi không sống nổi. Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói, ồ, lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai cô có thể tự sống được? Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử. Ngay lúc đó, vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng, khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà. Lúc đó, cô gái quay sang hỏi vị thương gia, đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì? Vị thương gia ậm ừ, trả lời, ừ, đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi. Thì ra, dù đã mất tất cả, nhưng thật sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn. Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô, nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Thì giờ đây, rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào. Vì trước đây ta có cái gì đâu. Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vã, thù hận, thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình. Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi. Chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp kẻ phản bội kia thì ta vẫn sống vui. liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì. Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không. Vậy thì xá gì với được, mất, có không? Vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào. Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm, tìm trong hoa vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc.